nên bà hối mấy đứa bạn mở cửa đốt đèn lăng xăng. Chừng bà thấy có một mình Thượng Tứ bước vô thì bà hỏi rằng: "Nè, không có con nhỏ này về nữa hay sao?" "Không có." "Sao không dắt nó về chơi? Thứ đồ đó mà dắt đi đâu kìa?" "Nè, con đừng có đánh vách. Có vợ được như vậy còn kêu người ta thứ đồ kia thứ đồ nọ nữa. Nó quý với má, chứ nó có quý với ai?" Bà Cái Hiền chứng hững mà trong lòng nghi con với dâu đã gây lộn rồi. Xong bà chưa kịp hỏi thì Thượng Tứ đã nói rằng: "Má, cho tôi 500 đi má." Bà càng chứng hững hơn nữa, bà hỏi rằng: "500 gì?" "Thì 500 đồng bạc chứ 500 gì?" "Trời ơi, bạc đâu có mà dữ vậy, con xin mà làm cái việc gì?" "Thì tôi có chuyện tôi giùm." "Chuyện gì?" "Chuyện gì phải kể tôi, má hỏi làm chi không biết." "Tao không có bạc." "Má nói không có." "Thôi, má đưa chìa khóa cho tôi mở tủ coi, má có hay không." "Chuyện gì lại phải để cho mày đi xét tủ nữa đây? Vợ mày thiếu gì tiền, tao biểu hỏi nó lấy mà xài. Dài không dám mở miệng thì thôi, ai có tiền đâu mà xin." "Thì nó nói nó không có tiền." "Nó làm nghề gì mà có tiền? Tiền của cha mẹ nó để ở trong tủ, nó giữ chìa khóa thì biểu nó lấy nó, nó lấy nó đưa cho." "Đồ cái đứa đồ ngu, nó nói nó không dám lấy tiền ở trong tủ." "Nó làm bộ vậy chứ gì, tao biểu mày o bế nó, nó thương mày, bây giờ biểu nó móc ruột nó cũng móc, chẳng luận chi là lấy tiền." "O bế cái gì, o bế sao được, rất đổi tôi mắng nhiếc, tôi đòi đánh nó nữa kìa, nó còn không chịu đưa nữa thay." "Con thiệt là dại quá, ai biểu con mắng nhiếc nó, tại con rầy nó nên nó giận nó không đưa, con về o bế nó đi." "Thôi tôi không có thèm, má cho tiền tôi xài, lấy tiền của vợ họ khi dễ tôi." "Con dại quá, có nhiều người lớn dại mà họ còn ăn chực đàn bà nữa kia, chứ con là con nít ai khi dễ mà sợ. Nếu con sợ họ cười, thôi con đừng có đi chơi." "Không đi chơi thì sao được?" Bà Kế Hiền không trả lời nữa. Thượng Tứ ngồi ngó mẹ một hồi rồi nói rằng: "Thôi má cho tôi đỡ 300 cũng được." "Tao nói tao không có tiền, sắm xe hơi làm đám cưới tốn hào thất kinh, tiền đâu mà mày xin 500-300? Thiệt má không chịu cho tôi hay sao?" "Tao không có cho." "Thôi má để dành á, nữa má chết á má đem theo mà ngó, tôi không thèm xin nữa đâu." "Trời ơi, thằng Tứ nó rủa tôi kia kìa, đúng là con quá rồi." Thượng Tứ ngoe ngoải bỏ leo lên xe mà đi, không thèm nói nữa. Cái thái độ của con đối với mẹ dường ấy mà bà Kế Hiền cười được, sắc mặt bà không lộ một chút nào giận hờn hết. Trong số bầu bạn của Thượng Tứ hay chơi bời ở chợ Mỹ Tho, duy có thầy Thông Hàn thì Thượng Tứ ưa hơn hết. Thầy Thông Hàn tuổi trên 30, thầy có vợ có con, thầy lịch lãm ăn chơi, hút á phiện, cũng biết bài bạc, thứ nào thầy cũng biết. Mà cái bọn bán phấn mua hương, đứa nào thầy cũng biết hết thầy. Thượng Tứ ưa thầy là tại sự thông thạo của thầy, mà nhất là tại cái tấm thầy ôn hòa. Trong mấy cuộc chơi, dầu ngồi uống rượu hay là nằm nghe đờn, thầy đều êm ái nghiêm trang, không cười lả lơi, không hề nói thô tục, mà lại hay chỉ chỗ khôn chỗ dại cho anh em, đặng khỏi mang tiếng là quê mùa và khỏi bị người ta lừa gạt. Thượng Tứ bữa đó xin tiền vợ không được, rồi xin tiền mẹ cũng không được nữa, thì nổi giận, bởi vậy dòng xe tuốt lên trên Mỹ Tho để kiếm thầy Thông Hàn. Cậu vừa ngừng xe trước cửa thì thấy thầy Thông Hàn mình mặc đồ lụa, tay cầm ba ton, miệng ngậm xì gà, đầu đội nón nỉ, trong nhà bước ra để đi chơi. Anh em chào hỏi mừng rỡ, rồi Thượng Tứ mời thầy Thông Hàn lên xe đặng chạy xuống cầu Tàu ngồi hớn mát. Lúc ấy đã gần 9 giờ, trên trời mảng trăng vằn vặc, dưới sông dòng nước nao nao, trăng dội nước lòa lòa, nước gặp gió giận giận, cái cảnh gió trăng trời nước ấy, khách thanh tao ai nhắm vào cũng đều hớn hở trong lòng. Thượng tứ mắt có việc riêng trong trí, bởi vậy cậu chẳng có kể cảnh, cậu cũng chẳng có động tình chút nào hết. Xe vừa đậu ngay cầu tàu, cậu liền nói với thầy Thông Hằng rằng: "Tôi giận vợ tôi quá nên tôi xách xe tôi đi chơi đây." "Sao giận?" "Thầy nghĩ coi, mình hết tiền xài, biểu nó đưa ít trăm đồng bạc, nó đưa tôi có 10 đồng, tôi ghét tôi xé tôi quăng rồi tôi bỏ đi." "Thì cậu xài quá mà cậu trách cái nỗi gì? Nếu cậu hỏi tiền bao nhiêu mà đưa đủ bấy nhiêu, tôi sợ cái kho bạc đây cũng không đủ mà đưa cho cậu." "Giống gì mà tới của kho bạc lớn? Ông già vợ tôi thiếu gì tiền, tại nó khinh thị tôi chứ. Mà bà già tôi cũng vậy nữa, tôi về tôi xin cũng không chịu cho. Tôi nhất định không thèm xin ai nữa, để tôi vay tôi xài coi họ làm sao. Thầy biết bên này có ai cho vay hay không? Thầy có biết xin chỉ giùm cho tôi sẽ vay 1000. "Có tiền xài chơi, không tiền thì thôi, vay hỏi người ta làm chi vậy cậu?" "Thầy kệ tôi mà." "Không có được, thở nay chơi với anh em, tôi không chịu để cho anh em làm như vậy. Có người cho vay thiếu gì, nhất là cậu giàu có. Bên cậu cũng giàu mà bên vợ cũng giàu, cậu lại đứng bộ ruộng đất riêng. Bây giờ cậu muốn vay một muôn người ta cũng đưa nữa, chẳng luận chi là 1000. Xong cậu đừng có làm như vậy, tưởng là muốn buôn bán làm ăn thì vay, chứ vay đặng mà xài chơi thì tầm bậy quá đi." "Tôi cũng biết vay tiền đặng xài bậy là cái điều không tốt, nhưng mà tôi nghĩ sự xài bậy của tôi đó cũng có chỗ hữu ích lắm chứ bộ." "Xài bậy mà hữu ích cái nỗi gì?" "Nè, để tôi cắt nghĩa cho thầy nghe. Tôi còn nhỏ tuổi mà tôi là con nhà giàu, tôi đã có một cái gia tài rồi, mà vợ tôi một ngày kia nó lại lãnh thêm một cái gia tài bên nó còn lớn hơn của tôi nữa. Ai cũng thấy trong 5-10 năm nữa tôi sẽ trở nên một người giàu lớn, sự đó thì chắc chắn rồi. Bởi vậy nên tôi lo lắm. Là một anh chàng giàu phải biết khôn biết dạy, chứ nếu lờ khờ bị họ lột da còn gì. Mình cũng thường thấy có nhiều cậu nhà giàu ló đến đâu đều bị người ta hiếp đáp lừa gạt. Cái đó là tại không chịu học trước cái nghề giàu nên mới bị hại. Tôi muốn tránh cái hại ấy nên tôi tính bây giờ còn nhỏ mình phải chơi bời cho biết cái dạy cái khôn với người ta, đằng sau mình khỏi bị người ta lừa gạt. Thầy nghĩ coi, bây giờ mình chịu tốn có 1-2 ngàn mà mình mua được một cái khôn, rồi sau mình khỏi mất 5-7 muôn, không phải là tốn chút đỉnh bây giờ là hữu ích hay sao?" "Cậu nhỏ tuổi mà trí cậu cao quá, tôi thiệt tôi phục cậu đó." "Phải, cậu nói phải lắm. Nhiều người giàu có vì không chịu chơi bời, không giao tiếp, không thông thạo nên nó bị người ta mưu sự, người ta cướp hết gia tài. Cậu tính khôn thiệt, vậy mà mợ với bác không chịu hiểu, còn lại cản trở cậu nữa chứ." "Thầy là anh em, thầy phải nói cho ngay, đừng có dị bụng tôi. Tôi chơi xưa rài đó, có quấy chỗ nào hay không?" "Theo như cậu tính đó, thì cậu chơi có ít về sau, chứ quấy cái gì?" "Vậy thì thầy phải kiếm chỗ bày bạc giùm cho tôi đi." "Ờ, vậy thì cũng được. Nhưng mà tôi muốn cậu về cắt nghĩa cái lợi hại cho mợ với bác hiểu đã, rồi lấy tiền nhà mà xài tiện hơn là đi vay của người ta. Tôi đã nói nhất định tôi không thèm xin tiền của nhà. Họ coi đồng bạc bằng cái bánh xe thì tôi hỏi làm gì? Nè, ở đây có ông giáo chuột, ông cho vay lớn lắm. Có người vay đến 5-7 ngàn hoặc 1 muôn ông cũng đưa nữa. Xong ổng hay bắt buộc là phải lấy bằng khoáng đất để mà thế. Tôi có đất mà, nhưng mà tôi không có bằng khoáng thì làm sao mà thế đây? Không, tôi nghe nói ổng hồi trước có làm chút ngôn tương phân rồi. Cậu đem bổn tờ tương phân cậu đưa cho ổng là xong, có khó gì đâu. Trời ơi, tờ tương phân má tôi giữ, tôi lấy làm sao được đây? Nếu tôi hỏi thì bể chuyện ra còn gì. Được được, tôi tính được. Cậu liều tốn ít đồng bạc, cậu làm đơn đem vô tòa bố mà xin sao lục cái tờ tương phân. Hễ có bổn tờ rồi, cậu thế cho ai cũng được hết thảy. Vậy thì xin sao lục tiện hơn. Bây giờ nè còn sớm, thôi anh em mình lại nhà ông giáo chuột mà nói chuyện coi ổng chịu cho hay không. Nếu như mà ổng chịu á, ổng buộc phải có bằng khoáng thế chân, thì sáng mai tôi sẽ làm đơn tôi xin. Ổng hút nên ổng thức khuya lắm, cậu muốn tới nhà ổng liền bây giờ cũng được. Nè nè, ông già đó đó có một đứa con gái 18-19 tuổi, coi bảnh lắm nha. Tôi dặn trước cậu, hãy vô đó thì đừng có đảo nhãn con ổng nghe không. Nếu mà cậu đảo nhãn, ổng ghét là ổng không cho vay thì cậu ráng chịu à. Xí, ai mà thèm. Cậu nói chắc không đó? Cậu nói giỏi thì để cậu thấy rồi coi cậu á có thèm hay không là biết liền à. Thượng Tứ cười rồi quay xe mà đi vô nhà của ông giáo chuột. Chương 3. Ông giáo chuột làm thầy giáo hồi nào, giải trường nào, ở đâu không ai biết. Cách chừng 20 năm trước, người ta thấy ông lại hỏi mướn một miếng đất ở trên chợ Mỹ Tho, giữa mé sông Cầu Quay. Rồi ông cất một cái nhà lá nhỏ mà ở. Lúc ấy không thấy có vợ con chi hết, mà nói chuyện với người trong xóm, ông hay khoe tài ông dạy học giỏi. Bất luận con nít sáng dạ hay tối dạ, hãy giao cho ông dạy trong 3 tháng thì nó biết đọc chữ quốc ngữ lẹ làng. Bởi vậy người ta chắc ông làm thầy giáo dạy học nên kêu ông ta là thầy giáo. Nên ông đã trên 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm, răng rụng hết mấy cái, mà ông lại mang bệnh hút, làm cho hình dạng của ông ốm tông, da mặt ông dùng, coi bộ như ông già, nên người ta mới kêu ông là ông giáo. Khi ông mới về ở đó thì nhà cửa ông dọn dẹp tầm thường, cách ăn ở ông không hời hợt cho lắm. Ông ở đó được vài năm rồi ông dắt một người đàn bà về ở với ông, mà người đàn bà ấy lại bồng một đứa con gái mới sanh chừng một vài tháng. Người lối xóm cũng không biết người đàn bà ấy là ai. Xong cách ít ngày nghe ông kêu người ấy bằng mình, nghe kêu con ấy bằng con, thì người ta mới hay người đó là vợ của ông. Từ ngày có hai mẹ con người đàn bà ấy về ở thì ông mua sắm đồ đạc trong nhà lần lần. Cách ít năm, ông triệt cái nhà lá mà cất cái nhà ngói 3 căn, nền đúc cửa cuốn vách tường. Ông ở cho tới bây giờ. Còn đứa con gái tên là Hậu, nó được 19-10 tuổi thì người mẹ nó chết, để con nhỏ lại cho ông nuôi. Từ ấy ông mới khỏi cho vay đặt nợ. Ông mới khởi cho vay đặt nợ. Nhà ông khách mới thường lui tới, xong không thấy ông đem người đàn bà nào khác về nhà mà ở nữa. Đến ngày nay cô Hậu đã được 18 tuổi rồi. Cô kêu ông ta bằng ba, ông kêu cô bằng con, cha con ở với nhau. Không nghe ông tính gả cô lấy chồng, mà cũng không nghe cô phiền trách ông việc gì hết. Thầy Thông Hàng dắt cậu Thượng Tứ vô nhà ông giáo chuột. Đi dọc đường, thầy sợ ông giáo chuột đã đóng cửa ngủ rồi. Chừng xe ngừng, thầy dòm vô nhà thấy cửa còn mở, đèn còn sáng. Thầy bèn nói với cậu rằng, nè may quá, ông già còn tức, để xe đây, hai anh em mình đi vô. Thượng Tứ dục dặc muốn để cho ông thầy Thông Hàng vô một mình. Thầy Thông không chịu, thầy ép cậu phải đi theo. Và thầy hứa hễ vô nhà thầy lãnh nói dùm cho, cậu khỏi nói tiếng gì hết. Hai người bước vô tới sân, thấy cô Hai Hậu mặc quần lục soạn trắng, áo bà ba cũng bằng lụa trắng, đang ngồi trên một cái ghế mây dựa bụi cao vàng mà ngồi ăn mía. Thầy Thông Hàng tới lui nhà này thường, bởi vậy thầy ngó thấy cô Hai Hậu thì thầy hỏi rằng, có ông giáo ở nhà hay không hả cô Hai? Cô Hai Hậu đứng dậy cúi đầu mà chào và đáp rằng, dạ thưa, có ba tôi ở trong nhà. Trăng tỏ sạng, lại thêm bóng đèn trong nhà dội ra nữa. Bởi vậy cậu Thượng Tứ thấy mặt cô Hai Hậu rõ ràng, đúng là một trang quốc sắc thiên hương. Cái tiếng bảnh của ông thầy Thông Hàng nói hồi nãy, đó là đúng chứ không phải là nói chơi. Hai anh em bước vô nhà, thầy giáo chuột nằm phích tóc trên cái giường, phía tay trái đang làm thuốc á phiện mà hút. Mình mặc cái áo lá, còn quần thì vén lên trên bắp vế. Ông giáo chuột thấy có khách lật đặt buông ống hút, ngóc đầu dậy mà dòm. Thầy Thông Hàng liền hỏi rằng, Ông mạnh giỏi ha ông giáo. Ông giáo lồm cồm dậy rút cặp mắt kiến, ngó thầy Thông Hằng mà cười nói rằng: "Ô thầy Thông, vậy mà tôi không biết chứ." Ông thấy có một thầy lạ đi theo ông thầy Thông, ông không biết là ai. Ông sợ thất lễ nên lật đật bước lại cái giá áo, lấy một cái áo lụa trắng mà mặc, rồi mời khách ngồi lăng xăng. Thầy Thông Hằng nói rằng: "Ông đừng có làm trộn rộn thất công. Ông nằm xuống đó mà hút đi, để hai anh em tôi nhắc ghế lại, ngồi dựa bên giường đây nói chuyện chơi cũng được mà." Thầy để ba toàn với nón nỉ trên bàn, rồi hai tay xách hai cái ghế mây đi lại chỗ ông giáo đang nằm hút. Ông giáo cười và nói rằng: muốn như vậy thì cũng được. Thôi mời hai thầy đi ngay lại đây nói chuyện chơi. Xin lỗi cho tôi làm điếu thuốc, kéo để lâu nó chai." Thầy Thông Hằng đáp rằng: "Được được, ông cứ việc mà đi làm đi." Ông giáo leo lên giường, mang cặp mắt kiến vô, rồi nằm xuống cầm cây tim mà nhồi tiếp điếu thuốc. Thầy Thông Hằng để hai cái ghế giữa bên giường, thầy mời cậu thượng tướng ngồi đó, còn thầy leo lên giường nằm ngang với ông giáo. Ông giáo tay cầm thuốc mà miệng hỏi rằng: "Thầy đây mới đổi lại hay là ở đâu mà lại thăm vậy thầy?" Thầy Thông đáp rằng: "Cậu Tư đây là em của thầy Ban Biện Chí ở dưới Mỹ Hội, ông không biết hay sao?" Ông giáo ngóc đầu mà dòm thượng tứ rồi nói rằng: "Vậy hay sao? Tôi biết thầy Ban lắm, thầy ghé thăm tôi hoài. Còn cậu đây thở nay tôi chưa gặp lần nào, nên tôi không có biết. Cậu lên đi chơi với tôi, xe chạy ngang qua đây, thấy ông còn thức nên tôi rủ cậu ghé vào đây thăm ông chơi. Trăng bữa nay tỏ quá. Nè, ông muốn đi chơi hay không? Nếu như ông muốn á thì hút hết ít điếu đi rồi đi chơi với hai đứa tôi, có xe hơi của cậu Tư đây mà." "Thôi tôi già cả rồi, theo mấy ông sao kịp. Hút cho đã rồi thì tôi đi ngủ, chứ chơi bời cái giống gì." Ông lăn cái điếu thuốc, đúng rồi, ông gắn vô nồi và mời hai thầy hút. Khách cứ từ chối hoài, ông mới ngồi vô đèn mà kéo. Lúc ấy có một con nhỏ ở trong nhà bưng hai cái tách nước đem lại để trước mặt thượng tứ. Còn cô Hai Hậu thì đi guốc lớp cớp ở phía đằng kia. Thượng tứ tới nhà lạ mà lại tới vay bạc, bởi vậy cậu hơi bỡ ngỡ, không biết chuyện chi mà nói. Nghe cô Hai Hậu đi guốc thì cậu cứ dây lại mà ngó hoài. Ông giáo chục nằm hút mà ông liếc mắt thấy thượng tứ cứ dòm lấy con ông mấy lần. Ông nghi thầy Thông Hằng dắt cậu này tới đặng mà coi con của ổng. Ông toàn kiếm trước mà đuổi đi phức cho rồi. Bởi vậy ông hút hết điếu thuốc thì ông liền nói với thầy Thông Hằng rằng: "Còn 100 đồng bạc của tôi đó, thầy tính sao hả thầy Thông? Quá kỳ đã gần nửa tháng rồi, thầy cho tôi đặng tôi có tiền tôi xài chứ. Thua muốn chết làm sao có mà trả được đây ông. Nè, xin ông chịu phiền đầu năm tôi lãnh tiền viết bộ và tôi sẽ trả luôn, chứ biết làm sao bây giờ. Lúc này tôi tung quá, thầy phải lo cho tôi có tiền tôi xài chứ. Ông mà tung cái nỗi gì không biết. Thiệt chứ. Ôi, ông nói ai mà tin cho nổi. Ông đưa cái chìa khóa cho tôi mở tủ sắt. Nếu ông không có trên 10.000 đồng bạc thì chém tôi cũng chịu nữa. Đồng mà có, tháng này mà tiền bạc đâu mà có nhiều dữ vậy. Phải, tháng này họ chưa trả bạc cho ông. Mà tôi biết á, trong nhà ông có bạc nhiều lắm mà ông giáo. Nè, ông giáo, cậu Tư đây á, có chuyện cần dùm gấp, nên cậu cậy tôi á, nói với ông làm ơn á, giúp cho cậu 1.000 đồng bạc. Ông tính coi có giúp được hay không hả ông giáo?" Ông giáo chuột ngồi dậy, rót một hớp nước trà rồi uống. Ông liếc ngó thượng tứ rồi nói rằng: "Tháng này trễ quá, bạc tôi cho ra hết rồi còn đâu mà tôi giúp. Sao không hỏi xã tri nó có bạc thiếu gì?" Thầy Thông Hằng cũng ngồi dậy đáp rằng: "Hỏi cái thứ chà khó lòng quá, ai mà thèm hỏi." ông giúp giùm cho cậu Tư đi mà. Bộ ông sợ hay sao? Cậu là con của ông Kế Hiền ở dưới Mỹ Hội. Ông Kế Hiền mất rồi, bây giờ phần ăn của cậu tới mấy trăm mẫu điền, chứ phải ít hay sao? Còn bên vợ của cậu còn giàu hơn bên cậu nữa. Trời ơi, cho vay chỗ như vậy mà ông dục dặc vậy chứ ông đợi ai ông mới cho vay hả ông giáo? Nè, cậu Tư đây có vợ rồi hay sao? Chứ làm sao, cậu cưới con của ông hội đồng á, ở bên chợ ông Văn đã hơn một tháng nay rồi, ông không nghe hay sao? Ông hội đồng nào? Có phải ông hội đồng thưởng phải không? Phải. À, hôm trước tôi có nghe nói, bất nhân quá vậy mà tôi quên. Ông giáo chủ ngó thượng tứ một hồi rồi hỏi cậu rằng: Nè, cậu hỏi bạc làm chi? Ở nhà thiếu gì tiền, cậu cần giùm sao không lấy bạc nhà xài mà lại đi vay đi hỏi? Thì tôi có việc tôi xài riêng nên tôi không muốn lấy tiền bạc ở trong nhà. Thế cậu hỏi rồi rồi có mợ chịu đứng giấy hay không? Một mình tôi cũng chắc mà, cần gì phải có vợ tôi đứng giấy? Nè, cậu hỏi bạc tháng hay bạc năm? Ông cho vay 1.000, qua tháng giêng tháng hai hãy góp lúa bán được rồi tôi sẽ trả tiền cho ông. Tôi cho vay thở nay thì tôi buộc phải có đủ vợ chồng đứng giấy, mà hễ vay từ 1.000 sắp lên á thì phải thế chân bằng cái tờ khoáng đất. Nếu vợ không đứng giấy thì khó lòng quá. Còn tôi nghe nói ông Kế Hiền có lập cái di chúc chia ruộng đất cho các con, xong trong tờ ông lại giao quê lợi để cho bà Kế Hiền ăn mãn đời, rồi sau đó các con mới được hưởng. Nếu vậy thì cậu đứng bộ ruộng đất mà cậu có góp lúa được đâu? Không, má tôi để giao quê lợi phần ruộng hương quả 50 mẫu cho tôi rồi. Mùa này tôi góp quê lợi là tôi có tiền xài. Khó quá, tôi muốn có mợ đứng giấy với cậu thì tốt hơn. Không, không có được. Như ông ngại thì để tôi lục cái tờ tân phân tôi giao cho ông. Cái đó tự nhiên phải có mới được. Mà tôi còn muốn có đủ vợ chồng đứng ra làm giấy nữa. Thầy Thông Hà nghe ông giáo cứ nài vợ của thượng tứ đứng giấy hoài, thầy mới xen vô mà can rằng: Ông giáo nè, không phải cậu Tư tính sang đạt của ông nên cậu không chịu cho mợ đứng giấy. Y vay mà dắt vợ theo lòn thòn thì có kỳ quá, tại vậy nên cậu không chịu. Nếu như ông ngại, thôi để tôi đứng bảo lãnh cho, có được hay không? Thầy ăn chịu vào đâu mà bắt thầy bảo lãnh? Phải, tôi không có ăn chịu gì hết, mà như ông có sợ thì tôi ký tên giùm cho cậu đặng ông tin. Ông giáo dục ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông nói để chậm chậm ít ngày cho ông tính, rồi ông sẽ trả lời. Hai người khách xin ông làm ơn tính cho gấp, rồi đồng đứng dậy cáo từ mà đi về. Thượng tứ liếc mắt kiếm cô Hai Hậu mà không thấy cô đâu thì cậu lấy làm thất vọng, nên lên xe mà còn ngó vô trong nhà. Xe chạy khỏi nhà, thượng tứ mới nói với thầy Thông Hằng rằng: Ông già ông có còn thiệt là ngộ nghe, mà hỏi bạc ông làm khó quá, không biết chừng nói con ông có làm khó đến bực như vậy hay không? Thầy Thông cười mà đáp rằng: Cậu coi tôi nói láo hay nói thiệt đây? Tôi đã nói cô Hai Hậu cô ngộ lắm mà, cậu có muốn không? Trời ơi, hỏi bạc còn không xong, muốn con ông làm sao được? Hỏi bạc thì mình cứ hỏi, còn muốn con ổng thì mình muốn, có hại gì đâu mà sợ. Nè, tôi muốn lắm chứ, ngặt gì tôi có vợ rồi, sợ cô đó cô không có chịu tôi. Cậu để thủng thẳng rồi tôi tính cho. Đời này hễ có tiền thì muốn cái gì mà không được hả cậu? Thầy làm sao cho tôi trai gái được với cái cô đó thì tôi khoái lắm nghe, tôi thưởng thầy mấy trăm cũng được. Nè, chắc hôn đó. Sao lại không chắc? Nói chơi với cậu, chứ con người ta là con nhà giàu, lại là con gái mới lớn lên, ai mà làm ai cho được. Thượng tứ nghe nói như vậy, có lẽ cậu thất vọng nên cậu không thèm nói nữa, cứ cầm tay bánh xe mà chạy xuống phía nhà ga xe lửa. Thầy Thông Hàng biểu cậu ngừng đặng vô nhà hàng uống rượu chơi. Trong túi cậu Tư còn 2 đồng bạc. Xong cậu nghĩ hai người uống 2 ly rượu không lẽ trên số tiền ấy được. Bởi vậy cậu đậu xe giữa lề đường rồi dắt thầy Thông vô nhà hàng. Thầy kêu bồi đem lên 2 cái mặt tem nước suối. Thượng Tứ nói mình không biết uống rượu nên biểu cho siro. Thầy Thông la lớn lên rằng: "Ê, cái gì mà uống siro? Đàn ông á thì phải tập uống rượu với người ta chứ. Bồi, cứ việc đem mặt đen lên đây." Thượng Tứ nghe nói như vậy thì không dám từ chối, phải ráng mà uống, tặng tập làm người thạo đời. Thầy Thông Hàng thấy Thượng Tứ uống mà châu mày thì cười và nói rằng: "Cậu mới uống lần đầu nên cậu chưa biết nó ngon. Để cậu uống ít lần đi rồi cậu sẽ coi, khoái lắm. Uống thì tôi sợ say rồi cầm bánh xe làm sao về được. Ờ ha, phải ha. Chưa biết uống thì tự nhiên phải say. Ôi, mà có say thì ở trên này chơi rồi sáng mai mình về hại gì. Bữa nay tôi ở chơi không được. Sao vậy? Cậu cũng có húy phụ nữa hay sao?" "Không phải là húy phụ. Trời ơi, tôi chớ phải ai hay sao? Thứ vợ mà tôi kể cái gì? Thầy kể nó đi. Tại bữa nay tôi có việc riêng, ở chơi không được. Để chừng nào tôi vay được bạc rồi thầy coi tôi chơi mà." "À, cái chuyện hỏi bạc đó cậu để tôi lo cho. Ông giáo chuột ông làm bộ, bất quá ông ăn tiền lời mắc một chút. Ông buộc tôi bảo lãnh chứ gì. Để sáng mai tôi xin sao lục tờ tương thân dùm cho cậu, rồi tôi đem lại cho ông coi. Trong vài bữa nữa cậu lên đây rồi tôi trả lời cho cậu biết. Mà cậu nhớ cái tờ chúc ngôn tương phân làm hồi nào hay không? Phải biết ngày tháng thì xin sao lục mới được. Làm hồi tháng giêng tháng hai gì đó tôi cũng không nhớ chắc." "Được được, biết tháng là đủ rồi. Hễ tôi chi ít đồng bạc thì họ kiếm cũng dễ như chơi, cũng không khó gì. Cậu đừng có lo, để tôi tính cho. Nè, thầy làm ơn tính giùm mau mau nghe." "Thì mau mà." Hai người nói chuyện tới đó, kế có 3 thầy đi ngang qua. Thầy Thông Hàng ngồi trong nhà hàng thì ghé vô mà bắt tay. Thầy Thông Hàng tiếp dẫn cậu Thượng Tứ cho 3 thầy ấy mà nói rằng: "À, cậu đây là cậu Tư Mỹ Hội, em của thầy Cai Ban Biện. Chí, mấy thầy biết biết không? Thôi, ngồi đây uống rượu nói chuyện chơi." 3 thầy chào Thượng Tứ rồi kéo ghế mà ngồi. Thầy Thông Hàng kêu bồi vang rân, rồi biểu đem lên mấy ly rượu thêm. Thượng Tứ trong túi chỉ có 2 đồng bạc, mà thầy Thông Hàng mời anh em bạn uống rượu lăng xăng thì trong lòng không an. Bởi vậy cậu cứ nhấp nha nhấp nhõm muốn cáo từ mà về. Thầy Thông Hàng với 3 người kia nói chuyện không dứt. Đã vậy mà người này cứ tiếp với người kia, rồi người nọ xưng tụng sự giàu có của cậu hoài. Hỏi cậu mỗi năm góp lúa ruộng được bao nhiêu, mua xe hơi hết 1000 đồng, đứng bộ đất 100 mẫu, làm cho cậu không thể nào đứng dậy được. Mà ngồi ở đó thì cậu chín ruột chín gan. Chừng bớt nói chuyện, Thượng Tứ đứng dậy cáo từ thì Thông Hàng mới nói rằng: "Cậu về thì anh em tôi cũng đi chứ ở đây làm gì. Thôi uống cho hết đi rồi mình đi." Mấy thầy bưng ly uống cạn rồi đội nón đứng dậy đi một lượt. Thượng Tứ liệu không đủ tiền mà trả tiền rượu nên cậu làm lơ. Thầy Thông Hàng ngó chừng cậu, không thấy cậu móc bóp phơi, thầy bèn vỗ túi mà nói rằng: "Trời đất ơi, cái bóp của tôi đâu mất rồi, báo hại dữ hôn, chắc là rớt ở đâu ngoài xe." Thầy lật đật chạy ra xe mà kiếm. Kiếm có hay không ai mà biết, mà thầy dòm sơ sài rồi trở vô nói rằng: "Rồi chắc là rớt ở trên nhà của ông giáo hồi nãy. Có vài chục đồng bạc, không có nhiều nhỏi gì. Thôi thầy kệ, để sáng tôi lên trển tôi kiếm. Nếu rớt ở đó thì còn ở đó chứ không mất. Cậu Tư, cậu cho tôi mượn 5 đồng bạc trả tiền rượu, rồi bữa nào tôi quần lại cho cậu." Thượng Tứ lấy làm hổ thẹn, bởi vậy cậu nói rằng: "Trời ơi, bữa nay đi chơi tôi cũng quên đem bóp theo. Tôi có 2 đồng bạc mà thôi, trả làm sao đủ đây. Thầy nói với chủ tiệm để tôi viết bông, rồi mai tôi đem lại trả được không?" "Thì được mà." Thầy Thông Hàng kêu bồi hỏi bao nhiêu tiền, rồi biểu đem giấy mực đặng cho Thượng Tứ viết bông. Thằng bồi cùng hoàng lắm cũng phải dâng lời. Mà trong lúc Thượng Tứ ngồi viết bông thiếu 5 ly rượu giá 4 đồng bạc, thì nó chạy ra nó coi số xe và tên chủ xe, làm cho Thượng Tứ giận lắm, xong cũng không dám rầy nó. Việc tính xong rồi, mấy người mới bắt đầu từ giã nhau. Thượng tứ lên xe còn kêu vối mà nói với thầy Thông Hàn rằng: "Chuyện đó thầy ráng giúp giùm tôi mau mau nghe ông thầy Thông, cứ trông giữ